Đan Vũ Càn Khôn, chương 856, đánh lui Thanh Long, gocchuyenaudio.com. Tần Phàm có lẽ đã không chịu đựng được nữa, mọi người tăng nhanh thêm tốc độ, nếu để đầu mãnh thú kia đuổi theo chúng ta đừng mong còn mạng sống. Kim Dương Võ Thánh trầm giọng nói, những người khác đều ngưng trọng gật đầu, một võ tôn nho nhỏ có thể phát huy ra được thực lực như thế còn chịu đựng được lâu như vậy đã đủ làm bọn họ chấn kinh, mọi người đều chưa từng nghĩ tới Tần Phàm còn có thể thu thập được đầu ma trùng Thanh Long kia. Oanh, nhưng Tần Phàm cũng không chết nhanh như trong tưởng tượng của mọi người, ở thời điểm cuối cùng, rốt cục hắn đúng lúc đem hai loại lực lượng dung hợp cùng một chỗ, thân thể hắn từ quả bóng cao su chướng căng đã biến trở lại nguyên vẹn như trước, hư ảnh ba ma tôn hiện lên sau lưng hắn, đồng thời quanh thân hắn còn có một cỗ năng lượng lôi đình đang bắt đầu khởi động lên, có vẻ uy thế 10 phần. Đối diện với móng vuốt cực lớn đang đánh tới, lúc này đôi mắt đỏ như máu của Tần Phàm ngưng tụ lại, cánh tay phải biến thành kỳ lân thủ oanh ra một quyền. Hống, một đầu hư ảnh kỳ lân thật lớn rít gào từ trong hư không bay ra, uy thế còn mạnh mẽ hơn cả vạn nghiêu trùng tràng, đầu kỳ lân một khi bay ra ngay cả không gian đều không chịu nổi cỗ lực lượng kinh khủng kia, ngay lập tức liền bị chấn đoạn. Đầu kỳ lân ẩn chứa lực lượng ma tôn, lực lượng này thật nguyên thủy, không hề có quy tắc tiểu thế giới, nhưng ngay cả quy tắc tiểu thế giới cũng bị trực tiếp đánh gãy. Lôi đình tán loạn, hỗn tạp theo lực lượng của lôi thần bên trong, lực lượng của lôi thần tương đương thần lực, đồng dạng uy lực tăng thêm không ít. Oanh, ngay sau đó đầu kỳ lân lôi đình trực tiếp đánh lên vị trí trung tâm móng vuốt Thanh Long, một cỗ lực lượng cuồn cuộn bạo phát đi ra, phát ra tiếng chấn vang kinh thiên động địa, ngay cả mảnh không gian cơ hồ cũng bị vỡ nát, có thể nhìn thấy được khe nứt không gian vỡ thành mảnh nhỏ phát ra năng lượng cuốn động vô cùng đáng sợ. Ngao mà đầu thú linh Thanh Long bị cỗ lực lượng kia đánh trúng, không khỏi phát ra thanh âm long ngâm thống khổ, mà móng vuốt cũng liền thu ngược trở về. Lần này Tần Phàm không bị lực lượng của nó đánh bay, đây là lần đầu tiên nó không đánh trúng mục tiêu đã phải thu hồi lại móng vuốt. Trong lòng Tần Phàm cảm giác hiện tại lực lượng của mình vô cùng cường đại. Lực lượng này thật sự là mạnh mẽ a hát, có thể từng có được lực lượng như vậy cho dù chết cũng không xem là tiếc nuối. Tần Phàm siết chặt nắm tay tiếp tục cố gắng điều chỉnh lực lượng trong thân thể, mà thân thể hắn cũng nhanh chóng biến về nguyên dạng, chỉ là vẻ mặt hắn mang theo nỗi kích động vô cùng. Lực lượng cường đại này chính là điều mà hắn tha thiết ước mơ, nhưng phải trả đại giới quá lớn, chỉ nói tới nỗi thống khổ khi dung hợp cùng phiêu lưu tùy thời bị nổ tan xác cũng sẽ không có người nào dám tùy tiện thử nghiệm. Nhưng chính bởi vì từng có được loại lực lượng này làm cho hắn đối với sinh mạng càng thêm khát vọng. Hắn hy vọng bản thân mình sẽ có một ngày có thể chân chính có được lực lượng như thế, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Kiệt Kiệt cũng không tệ lắm, tiểu tử nhân loại như ngươi có thể nhanh chóng đem lực lượng của bổn thần tiếp nhận, quả nhiên là có chút tiềm lực. Lúc này thanh âm âm hiểm của lôi thần truyền đến, nhưng Tần Phàm nghe ra được lời nói của nghịch thần giả kia giống như đã có chút yếu ớt. Ngươi không báo lời nào đã tùy tiện truyền lực thật muốn ta. gocchuyenaudio.com, nổ tan xác mà chết sao, nếu ta chết đi, ngươi cũng không hề có chút ưu đãi. Tần Phàm lạnh lùng nói, lôi thần có lẽ muốn cho hắn một lần giáo huấn, hoặc trả thù vì bị hắn phong ấn. Không phải ngươi vẫn chống đỡ được đó sao? Bổn thần đương nhiên tự có chừng mực, hơn nữa trong loại tình huống này nếu còn chậm thêm một chút chỉ sợ ngươi sẽ bị con đại ba trùng kia một móng vuốt chụp chết. Không ngại nói cho ngươi biết, một vuốt của đại ba trùng lợi hại vô cùng, không chỉ lực lớn hơn nữa bên trong còn ẩn chứa thao tác mộc hệ, nếu ngươi bị nó chụp trúng, cho dù không bị trực tiếp đập thành thịt vụn cũng bị nguyên lực mộc hệ quấn quýt trực tiếp độc chết hoặc thậm chí là bị xông vào trong cơ thể, sau đó biến thành thực vật xuyên phá thân thể của ngươi. Thanh âm lôi thần hài hước nói. Tần Phàm cũng không để ý tới hắn, vào lúc này hắn đưa mắt nhìn Thanh Long ma trùng, đại gia hỏa kia tuy bị một quyền của hắn đánh lui móng vuốt nhưng vẫn đang xoay quanh cổ thụ, hắn vẫn chưa tìm được chút cơ hội nào. Lại đến, ta cũng không tin ngươi có thể luôn kiên trì bất động. Tần Phàm cắn chặt răng, sau đó giẫm mạnh trên mặt đất một cước cả người phóng lên cao. Mà bởi một bước của hắn, bên dưới xuất hiện một hố sâu thật lớn, có thể thấy được lực lượng khủng bố của hắn hiện tại như thế nào. Thủy Kỳ Lân, Hỏa Chu Tước, Thổ Huyền Vũ, thân hình bốc lên giữa không trung, Tần Phàm đánh ra từng quyền, trong lôi điện chớp lóe quyền kình hóa thành hư ảnh ba đại ma tôn chạy trồm phóng ra giữa không trung. Những nơi đi qua hồng thủy ngập trời, biển lửa quay cuồng, huyền thổ khí tức do Huyền Vũ huyễn hóa chủ yếu bao phủ phòng hộ ngay trước người Tần Phàm. Tóm lại ba đầu hư ảnh ma tôn cùng xuất hiện, lực lượng cường đại xuyên phá không gian, nháy mắt cả bầu trời giống như gió dục mây vần, nguyên khí sản sinh dao động hỗn loạn. Ba đại ma tôn đều có được năng lực thao tác nguyên khí tuyệt đối, ở khắp thiên địa chung quanh cơ hồ chỉ tồn tại ba loại thủy, hỏa, thổ nguyên khí, ngoài ra những nguyên khí khác đều bị hoàn toàn bài xích ra ngoài. Oanh, 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 lôi đình bắt đầu khởi động, ba đầu hư ảnh ma tôn cùng đánh vào thân thể thật lớn của ma trùng thanh long, uy lực đủ sức lay động đồi núi. Tiếng chấn vang kinh thiên động địa, làm trong sơn cốc chao đảo, rừng rậm được mộc hệ nguyên lực hình thành vào lúc này ầm ầm sụp đổ, mặt đất không ngừng xuất hiện khe nứt lớn lan tràn. Ngao vào lúc này ma trùng thanh long rốt cục không khỏi ngửa mặt lên trời gầm rú, thân thể bị cỗ lực lượng va chạm hơi tách ra xa, di chuyển ra khỏi gốc cổ thụ kia một đoạn khoảng cách. Đây là có chuyện gì? Vào lúc này các cường giả đã rời đi khoảng cách thật xa, lại nghe được tiếng long ngâm, bọn họ không khỏi ngừng lại quay đầu kinh ngạc. Lực lượng của Tần Phàm đột nhiên gia tăng rất nhiều, chỉ sợ đã tiến hành lần công kích cuối cùng với viễn cổ mãnh thú kia. Kim Dương Võ Thánh nói, điều này ý nghĩa một siêu cấp thiên tài đã sắp hoàn toàn trôi đi. Không thể tưởng được Tần Phàm vẫn có thể gây thương tổn cho đầu mãnh thú khủng bố kia. Những người khác cũng vô cùng rung động, bọn hắn nghe được thanh âm long ngâm đầy vẻ bi thống, hẳn là đã bị thương. Gì, Tần Thiên Hoành, vì sao hắn lại ở chỗ này? Mà đúng vào lúc này, mọi người nhìn thấy một thân ảnh phía trước Lam Y Trường Kiếm đang dừng cách bọn họ không xa. Mà danh khí của Tần Thiên Hoành năm xưa thật lớn cho nên rất nhiều. Góc truyện audio.com, người đều biết hắn, cách chương.